Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ sáu, mùng 5 tháng 6, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết hướng về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 tới đây về gia đình. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại một chứng nhân thánh thiện của Đức Tin. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về lời cầu nguyện của một tín hữu sống xa thành Thánh Jerusalem, Thánh Vịnh 61. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, hôm qua mùng 4 tháng 6, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo làm giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Xuân Lộc. Đức Cha Đinh Đức Đạo năm nay 70 tuổi, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1945 tại Thức Hóa, giáo phận Bùi Chu. Năm 1964, khi được 19 tuổi, Ngài gia nhập Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn và năm sau đó du học tại trường truyền giáo ở Roma và thụ phong linh mục ngày 27 tháng 3 năm 1971 khi được 26 tuổi. Ngài đầu tiến sĩ thần học luân lý tại Học viện Alphonsianum của dòng Chúa Cứu Thế và tiến sĩ truyền giáo tại Đại học Giáo Hoàng Reroriana của dòng Tên ở Roma. Cha Đinh Đức Đạo làm giáo sư tại khoa truyền giáo học và Học viện Giáo lý và Tu đức truyền giáo của Đại học Giáo Hoàng Urbaniana, đồng thời cũng làm phó giám đốc, rồi giám đốc Trung tâm Quốc tế Linh hoạt truyền giáo, gọi tắt là CHIAM. Ngài làm giám đốc văn phòng phối kết tông đồ mục vụ Công giáo Việt Nam hải ngoại trong 10 năm. Năm 2009, Cha Đinh Đức Đạo về nước và làm giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. 4 năm sau đó, ngày 28 tháng 2 năm 2013, Ngài được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ nhiệm làm giám mục hiệu tòa Gadiao Fala, phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Đinh Đức Đạo làm chủ tịch Ủy ban Giám mục về giáo dục. Trong nhiệm vụ mới, Đức Cha Đinh Đức Đạo tiếp tục phụ giúp Đức Cha chính Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, 75 tuổi, và sẽ đương nhiên kế vị khi giáo phận chống tòa.
Roma, lúc 7 giờ chiều hôm qua, mùng 4 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ kính mình mẫu Thánh Chúa tại thềm đền thờ Thánh Gioan Laterano. Tham dự thánh lễ có đông đảo các hồng y và giám mục, cùng với các vị giám chức, linh mục và hàng chục ngàn tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến hai công hiệu của Thánh Thể là mối dây hiệp thông liên kết các tín hữu và đồng thời làm cho chúng ta duy trì được phẩm giá Kitô của mình. Ngài giải thích một đoạn trong bài đọc 2 của giờ kinh sách của ngày lễ kính mình Thánh Chúa. Để khỏi bị phân tán, anh chị em hãy ăn mối dây hiệp thông này, và để khỏi bị hạ giá, anh chị em hãy uống giá cứu chuộc chúng ta đây. Đức Thánh Cha nói, chúng ta tự hỏi, ngày nay tự phân hóa và hạ giá có nghĩa là gì? Chúng ta tự phân hóa khi chúng ta không ngoan ngoãn đối với lời Chúa, khi chúng ta không sống tình huynh đệ giữa chúng ta, khi chúng ta cạnh tranh nhau để chiếm những chỗ nhất, khi chúng ta không can đảm làm chứng về đức bác ái, khi chúng ta không có khả năng trao ban hy vọng. Thánh Thể giúp chúng ta không bị phân hóa, vì Thánh Thể là mối dây hiệp thông, là sự hoàn tất giao ước, là dấu chỉ sinh động về tình yêu của Đức Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã hạ mình và tự hủy để chúng ta được hiệp nhất với nhau. Khi tham dự thánh lễ và được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể, chúng ta được thắp nhập vào một hành trình không chấp nhận chia rẽ. Chúa Kitô hiện diện trong chúng ta qua hình bánh và hình rượu, đòi hỏi rằng sức mạnh của tình yêu phải vượt thắng mọi xâu xế và đồng thời trở thành sự hiệp thông với người nghèo, nâng đỡ người yếu đuối, quan tâm huynh đệ đến những người vất vả trong khi chịu đựng gánh nặng của đời sống thường nhật.
Sang đến điểm thứ hai, Đức Thánh Cha nói, ngày nay tự hạ giá có nghĩa là gì? Hoặc làm tan loãng phẩm giá Kitô của chúng ta có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta để cho mình bị các thần tượng thời nay tấn công, hư danh tiêu thụ, đặt cái tôi ở trung tâm mọi sự. Cạnh tranh kiêu hãnh như thái độ của kẻ chiến thắng, không bao giờ nhận mình sai lỗi hoặc cần một ai. Tất cả những điều đó hạ giá chúng ta, làm cho chúng ta trở thành những Kitô hữu tầm thường, nguội lạnh và nhạt nhẽo. Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, Chúa Giêsu đã đổ máu như giá chuộc và như nước thanh tẩy để chúng ta được tẩy rửa khỏi mọi tội lỗi, để không bị mất giá trị. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa, hãy uống nơi nguồn mạch của Chúa để được giữ gìn khỏi nguy cơ hư hỏng. Khi ấy chúng ta sẽ cảm nghiệm được ơn biến đổi, chúng ta sẽ luôn tiếp tục là người tội lỗi khốn nạn, nhưng máu Chúa Kitô sẽ giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và trả lại phẩm giá cho chúng ta. Sau thánh lễ giống như năm ngoái, Đức Hồng Y Giám quản Roma Agostino Vallini đã thay mặt Đức Thánh Cha chủ sự cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa, cùng với hàng ngàn tín hữu tiến bước trên quảng trường dài hơn một cây số tới đền thờ Đức Bà Cả. Còn Đức Thánh Cha thì đi xe thẳng tới đền thờ và đợi đoàn rước đến, rồi Ngài chủ sự nghi thức ban phép lành mình Thánh Chúa cho mọi người.
Vatican, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo, thông điệp mới của Đức Thánh Cha Francisco về môi sinh sẽ được công bố ngày 18 tháng 6 tới đây. Thể thức công bố văn kiện này sẽ được thông báo trong tuần tới. Theo cha Giuseppe Costa, giám đốc nhà xuất bản Vatican, thông điệp mới có tựa đề là Laudato Si, chúc tụng Chúa, là điệp khúc từ bài ca của các thụ tạo do Thánh Francisco Assisi sáng tác.
Vatican trong chuyến viếng thăm vào thứ Bảy mùng 6 tháng 6 tới đây tại Bosnia, Đức Thánh Cha Francisco muốn khích lệ các tín hữu công giáo sống tại nước này và khơi dậy những men sự thiện, thăng tiến tất cả những gì tạo điều kiện cho tình thân hữu, huynh đệ đối thoại liên tôn và hòa bình. Trên đây là lời tuyên bố của Đức Hồng Y Parolin Quốc vụ Khanh Tòa Thánh về cuộc viếng thăm thứ 8 tại nước ngoài do Đức Thánh Cha Francisco thực hiện thứ Bảy tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Parolin cũng nhận xét rằng dư luận quốc tế ít để ý đến những hậu quả chiến tranh mà người dân Bosnia-Herzegovina đã phải chịu, trong đó có cộng đồng công giáo. Trước chiến tranh có hơn 800.000 tín hữu công giáo, nhưng ngày nay chỉ còn lại hơn một nửa. Có những giáo xứ công giáo chỉ còn lại vài gia đình, hầu hết là những người già. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cũng nói tới hiện tượng nhiều người trẻ Bosnia-Herzegovina xuất cư vì không có công ăn việc làm tại quê hương, không có viễn tưởng tương lai tốt đẹp hơn. Thêm vào đó có tình trạng giảm bớt dân số, hiện tượng này đặc biệt xảy ra trong cộng đoàn công giáo. Cơ cấu chính trị của Bosnia-Herzegovina cũng phức tạp với một tổng thống đoàn gồm 3 vị, là kết quả của hiệp định ký kết ở Dayton, phản ứng thực tại phức tạp về chủng tộc tại Bosnia. Người Hồi giáo, người chính thống Serbia và người Công giáo Croat.
Kitô, chính phủ nước Ecuador đã quyết định cho dân chúng nghỉ việc 2 ngày nhân dịp Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm nước này để nhiều người có thể tham dự các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành ngoài trời ở thành phố Guayaquil và thủ đô Kitô. Bộ trưởng An ninh của Ecuador, ông Cesar Navas, nói với báo trực tuyến tên là Thương mại số ra ngày 1 tháng 6 vừa qua rằng, trong những ngày tới đây, chính phủ sẽ ban hành sắc luật về vấn đề này. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm 3 nước Mỹ Châu Latin, Ecuador, Bolivia và Paraguay từ ngày 6 đến 12 tháng 7 tới đây. Ngài khởi hành từ Roma ngày Chúa Nhật 5 tháng 7 và đến thủ đô Quito của Ecuador sáng hôm sau 6 tháng 7. Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại công viên Las Samanes thuộc thành phố Guayaquil và gặp gỡ Tổng thống Rafael Correa ở Quito. Ngày 7 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ cử hành một thánh lễ thứ hai tại một công viên cũng thuộc thủ đô Quito.
Vatican, nhiều tổng thống Mỹ Châu Latin sẽ gặp gỡ Đức Thánh Cha trong những ngày tới đây. Thứ Sáu hôm nay 5 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ tiếp bà tổng thống Michelle Bachelet của Chile, Chủ nhật mùng 7 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ tiếp bà Tổng thống Cristina Fernández de Kirchner của Argentina. Cùng ngày đó, Đức Thánh Cha sẽ gặp Tổng thống nước Venezuela, ông Nicolas Maduro. Ngoài ra, phòng báo chí tòa thánh cho biết chiều thứ Tư mùng 10 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến Tổng thống Liên bang Nga, ông Vladimir Putin. Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp Tổng thống Putin ngày 25 tháng 11 năm 2013. Lần này, khi đến Italia, ngoài việc gặp Đức Thánh Cha, Tổng thống Nga cũng viếng thăm hội chợ triển lãm quốc tế Expo 2015 ở Milano, gặp Tổng thống và Thủ tướng Italia.
Braha, hôm qua, mùng 4 tháng 6, cuộc gặp gỡ thường niên kéo dài 4 ngày của các giám mục Công giáo Âu Châu, nghi lễ Đông Phương đã khai diễn tại Braha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, dưới sự bảo trợ của Liên hội đồng giám mục Âu Châu. Từ 6 năm nay, Liên hội đồng giám mục Âu Châu vẫn tổ chức các cuộc gặp gỡ này, và năm nay, các giám mục đến họp tại Tiệp theo lời mời của Đức cha Ladislav Hukko, giám mục đặc trách các tín hữu Công giáo nghi lễ Đông Phương tại nước này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết Hướng về Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới vào tháng 10 tới đây về gia đình.
Kính thưa quý vị thính giả, còn đúng 4 tháng nữa, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa thường lệ lần thứ 14 sẽ khai diễn tại Roma trong 3 tuần lễ về đề tài, ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và thế giới ngày nay. Những ngày này, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đang được soạn chung kết để làm căn bản cho các cuộc thảo luận trong công nghị Giám mục Thế giới từ ngày mùng 5 đến 24 tháng 10 năm nay. Trong khi đó, một số hội đồng giám mục và cơ quan khác cũng ráo riết chuẩn bị cho cuộc hẹn quan trọng này. Chẳng hạn, hôm 25 tháng 5 vừa qua, 3 vị chủ tịch hội đồng giám mục Đức, Pháp và Thụy Sĩ đã chuẩn bị bằng một cuộc hội luận, học hỏi bằng cách lắng nghe các nhà thần học, các học giả kinh thánh và giáo luật gia đến từ 3 nước liên hệ. Ông Matthias Kopp, phát ngôn viên của hội đồng giám mục Đức, nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, đó là một cuộc thảo luận thực sự phong phú và hữu ích, rất rộng rãi và quan trọng, không phải chỉ bàn về những vấn đề nóng bỏng như ly dị và đồng tính luyến ái mà thôi. Tham dự cuộc hội thảo tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma có khoảng 50 người, trong đó có Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Markus Buchen, giám mục giáo phận Jan Galen, chủ tịch hội đồng giám mục Thụy Sĩ, và Đức cha Joseph Pontier, tổng giám mục Marseille, chủ tịch hội đồng giám mục Pháp. 3 vị chủ tịch của các hội đồng giám mục này thường có thói quen gặp nhau thường niên, nhưng lần này các vị mang theo các chuyên gia và biến cuộc gặp gỡ thành một ngày chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Ông Matthias Kopp cho biết ngày học hỏi cũng bàn sâu về giáo luật liên quan tới gia đình, chứ không phải chỉ nói đến các vụ giải hôn phối. Ông cũng loại bỏ ý kiến của một số ký giả cho rằng các giám mục có ý định thay đổi đạo lý của giáo hội. Hãng tin Công giáo quốc tế Media ở Roma thì cho biết, trong ngày học hỏi, các giám mục đặc biệt bàn đến việc chào đón những người ly dị và tái hôn trong giáo hội, dưới ánh sáng kinh thánh và luân lý. Trong số những điểm do các tham dự viên nêu lên có những vấn đề như giáo huấn và kỷ luật giáo hội không phải là bất biến nhưng phát triển với thời gian. Một hôn phối thứ hai có thể là sự kết hiệp chân thực. Đặc tính bất khả phân ly của hôn phối là một lý tưởng hoặc là một ảo tưởng phải cố gắng đạt tới. Thiên Chúa có thể hiện diện trong một sự kết hiệp đồng tính luyến ái vững bền và chung thủy, nhưng sự kết hiệp ấy không phải là hôn nhân, và giáo hội phải tìm ra một ngôn ngữ bớt gây go, sống sượng để nói về những người ở trong tình trạng không tương ứng với lý tưởng của tin mừng.
Sau đó, ký giả hãng tin Media ở Roma đã phỏng vấn một tham dự viên là bà Anne Marie Pelletier, một học giả kinh thánh người Pháp đã được giải thưởng Ratzinger năm 2014. Bà cho biết cuộc thảo luận không phải là một sự lặp lại sự khôn ngoan theo quy ước, nhưng chúng tôi nhắm tới những gì thực sự là vấn đề đối với đời sống của giáo hội trong xã hội tân thời, với ý tưởng là chúng ta chỉ có thể là một tiếng nói đáng tin cậy, một tiếng nói trung thành với Chúa Kitô, nếu trước tiên chúng ta dành thời giờ để lắng nghe. Bà Pelletier nói, mỗi tham dự viên cố gắng trung thành với Chúa Kitô, với giáo hội và tin mừng, nhưng họ cũng tin rằng, để trung thành với truyền thống, chúng ta phải nói một cách khác. Ký giả Andrea Gagliarducci, trong một bài đăng trên mạng Vatican thứ hai chuyển đi ngày 1 tháng 6 vừa qua, thì gọi cuộc họp trên đây của các thành viên Hội đồng Giám mục Đức, Pháp và Thụy Sĩ là một thứ thượng hội đồng giám mục trong bóng tối. Chỉ có rất ít ký giả được phép tham dự khóa họp này, và những người được dự thì bị yêu cầu đừng trưng dẫn tên của thuyết trình viên nào, và họ chỉ được phép tóm tắt các cuộc thảo luận chứ không được trưng dẫn dài. Các tham dự viên cũng bị yêu cầu đừng nói chuyện với giới báo chí, tuy rằng một vài người sau đó vẫn nói và trả lời phỏng vấn. Qua đó họ nói rằng, cuộc gặp gỡ này chỉ là điều xảy ra thường niên, một cuộc gặp gỡ thường niên của các giám mục Thụy Sĩ, Pháp và Đức. Theo ký giả Gagliarducci, thường hội đồng giám mục trong bóng tối trên đây dường như diễn lại bầu không khí trong thời kỳ sau Công đồng chung Vatican II. Không phải tình cờ vì các hội đồng giám mục Đức, Pháp và Thụy Sĩ là những cơ quan tích cực nhất trong việc cổ võ thích ứng đạo lý của giáo hội với các dấu chỉ thời đại. Không phải tình cờ mà sau khóa họp hôm thứ Hai 25 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, thuộc vào số những người mạnh mẽ ủng hộ chủ trương thích ứng đạo lý giáo hội với thời đại và cổ võ khẩu hiệu, ngôn ngữ của giáo hội không phải là ngôn ngữ loại trừ. Trọng tâm của vấn đề là các cuộc thảo luận này dùng ngôn ngữ đời thay vì ngôn ngữ của giáo hội. Xét cho cùng, đó cũng là những từ ngữ được Liên Hiệp Quốc và các tổ chức của Liên Hiệp Quốc sử dụng. Ví dụ khi trong các phúc trình của Liên Hiệp Quốc về Hiệp ước các quyền của trẻ em và Hiệp ước chống tra tấn, tổ chức này khéo léo yêu cầu giáo hội công giáo hãy thay đổi đạo lý. Sự thật là phe cấp tiến trong giáo hội đang dao động lớn, và Thượng Hội đồng Giám mục trong bóng tối này là một bằng chứng. Thực tế là Đức Giáo Hoàng Francisco vẫn luôn bênh vực đạo lý truyền thống và gia đình, và đã công khai phê bình ý thức về giống, một chủ trương cho rằng sự khác biệt nam nữ chỉ là kết quả của văn hóa, chứ không có khác biệt tự nhiên giữa nam và nữ.
Một trong những vị chống lại xu hướng của phê cấp tiến trong giáo hội là Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Ngài là người Guinea Equatoriale bên Phi Châu, năm nay 70 tuổi. Tuyên bố hôm 21 tháng 5 vừa qua trong buổi giới thiệu cuốn sách mới về vấn đề cho người ly dị tái hôn rước lễ, do nhà xuất bản Cantagalli ở Italia ấn hành, Đức Hồng Y nhắc đến các cuộc thảo luận hiện nay trong giáo hội công giáo giữa lúc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình đang đến gần. Đức Hồng Y nhận định rằng có nhiều người nói theo chiều gió, nhưng vị mà chúng ta phải đi theo chính là Chúa Kitô. Đức Giáo Hoàng cũng như các giám mục, tất cả chúng tôi đều phải theo Chúa Kitô. Đức Hồng Y Sara cũng nhận định rằng trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt hồi tháng 10 năm ngoái, có sự chia rẽ, nhất là về vấn đề cho người ly dị tái hôn dân sự được rước lễ. Vấn đề này liên hệ nhất là tới Tây Phương. Ở Phi Châu, chúng tôi kiên quyết. Chúng tôi đã thấy những người chết vì đức tin, vì thế chúng ta không thể đùa giỡn với đức tin. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích hy vọng trong Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 năm nay, công nghị sẽ tìm lại được điều mà giáo hội vẫn luôn luôn quả quyết. Ta không thể thay đổi tin mừng. Đúng thế, Chúa Giê-xu thương xót, nhưng Chúa đã nói rằng phá vỡ một hôn nhân, đó là tội ngoại tình, một tội lỗi. Nếu một người tội lỗi không thống hối thì không thể rước Chúa Kitô. Nếu các giám mục và linh mục làm như thế, thì họ lăng mạ Chúa Kitô, họ xúc phạm đến mình Chúa, và đó là một tội càng nặng nề vì họ ý thức điều mà họ làm. Đức Hồng Y Sara tố giác sự đánh mất đức tin nơi một số giáo sĩ đối với bí tích thánh thể. Nếu một giám mục không còn coi thánh thể như mình Chúa Kitô, nếu vị đó nói không ai có thể bị loại trừ, thì có nghĩa là vị ấy coi mình thánh chỉ như một bữa ăn thường còn chia sẻ, và như thế là không còn mầu nhiệm nữa.
Một sự kiện khác đáng chú ý đó là hôm 17 tháng 5 vừa qua, gần 1.000 linh mục Mỹ, trong đó có 7 giáo mục, đã gửi một thỉnh nguyện thư tới các nghị phụ Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới vào tháng 10 năm nay, thỉnh cầu các vị hãy kiên vững duy trì giáo huấn của Hội Thánh về hôn nhân, gia đình và tính dục. Lá thư có đoạn viết: "Chúng con cảm thấy một sự hoang mang nơi các giáo dân từ tháng 10 năm ngoái, nên chúng con muốn tái khẳng định lòng trung thành kiên vững của chúng con đối với đạo lý truyền thống của giáo hội." Sáng kiến viết thỉnh nguyện thư trên đây do tổ chức các linh mục tin kính Credo Priest lấy lại một phần lá thư ngỏ của 500 linh mục Anh Quốc ngày 24 tháng 3 năm nay và quyết tâm trình bày trọn vẹn giáo huấn truyền thống của giáo hội, không cắt xén. Đồng thời trong tinh thần cảm thông đón nhận những người nam nữ đang chiến đấu để đáp ứng những đòi hỏi của tin mừng trong một xã hội ngày càng bị trần tục hóa. Các linh mục ký tên xin các nghị phụ Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới công bố minh bạch và kiên vững giáo huấn luân lý bất biến của giáo hội để phá tan những hoang mang và củng cố đức tin. Linh mục Blin, giám đốc truyền thông của giáo phận Lincoln bang Nebraska, một trong những người ký tên vào lá thư khẳng định rằng bài tường trình giữa khóa họp của Thượng Hội đồng Giáo mục khóa đặc biệt hồi tháng 10 năm ngoái được dịch không đúng, cũng như sự thiếu khả năng của nhiều cơ quan truyền thông đã làm cho nhiều giáo dân công giáo hiểu không đúng về Thượng Hội đồng Giáo mục và về những mục đích của công nghị giáo mục này. Chúng tôi viết thỉnh nguyện thư này đáp lại mời gọi của Đức Giáo hoàng Francisco kêu gọi mọi người quan tâm đến Thượng Hội đồng Giáo mục hãy bày tỏ ý kiến. Đó là một phương thế để hỗ trợ việc làm của các nghị phụ. Các vị muốn công bố hữu hiệu tin mừng trong thế giới ngày nay. Theo ký giả Andrea Garcia Ducci, những người cấp tiến hy vọng Đức Giáo hoàng Francisco sẽ cổ võ những ý tưởng và lập trường của họ, nhưng họ có nguy cơ sẽ thất vọng sâu xa. Tuần qua là lần thứ 6 Đức Giáo hoàng Francisco nói về gia đình trong các bài giáo huấn tại buổi tiếp kiến chung các tín hữu sáng thứ tư hàng tuần, và ngày 28 tháng 5, khi tiếp các giáo mục Cộng hòa Dominicana, Ngài yêu cầu các giám mục hãy bênh đỡ gia đình truyền thống, đồng thời Ngài cũng nhắc nhở các vị hãy bảo vệ việc giảng dạy giáo lý công giáo tại các trường học, đừng để môn này bị tan loãng bằng những môn học chỉ bàn mơ hồ về luân lý hoặc lịch sử các tôn giáo.
Vừa rồi là bài viết hướng về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 tới đây về gia đình. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại một chứng nhân thánh thiện của đức tin.
Carlo Acutis là một cậu bé người Italia sinh ngày 3 tháng 5 năm 1991 tại London, thủ đô Anh Quốc, nơi mà bố Andrea và mẹ Antonia lúc ấy đang làm việc. Rồi 4 tháng sau, tức là vào tháng 9 cùng năm ấy, cả gia đình trở về quê nhà ở Milano, Bắc Italia. Ngay từ nhỏ, Carlo đã tỏ ra là một cậu bé thông minh tuyệt vời, với năng khiếu bẩm sinh về máy tính computer và các chương trình điện toán. Nhưng chú bé không mê mẩn máy tính đến độ xa rời thực tại. Không, Carlo rất giỏi về computer, nhưng cũng rất kính thương bố mẹ, gần gũi với ông bà nội ngoại, chăm chỉ học hành và vui chơi với bạn bè. Sau bậc tiểu học tại trường các nữ tu Marcellina ở Milano, Carlo tiếp tục bậc trung học tại trường Leone 13 do các cha dòng tên trông coi. Xét bề ngoài thì Carlo không có gì khác lạ với các bạn đồng lứa. Chú bé yêu thích du ngoạn, nghỉ hè ngoài biển, chuyện trò thân mật với mọi người gặp gỡ trên đường đi. Không một ai bị gạt ra ngoài con tim quảng đại của Carlo. Và rồi năm lên 7 tuổi, Carlo được phép đặc biệt lãnh nhận mình Thánh Chúa lần đầu tại đan viện các nữ tu Romite Thánh Ambrogio ở Nemus. Từ bí tích thánh thể, Carlo đã tìm thấy người bạn, người thầy và đấng cứu chuộc. Hơn thế nữa, tìm thấy chính lý do sự sống của mình. Kể từ lúc đó, cuộc sống của Carlo thay đổi hẳn. Ngoài những sinh hoạt thường nhật, học hành, vui chơi bè bạn, thăm viếng người thân, Carlo còn thêm những sinh hoạt mới hầu như mỗi ngày là dự thánh lễ, rước mình thánh chúa, lần hạt mân côi và chầu thánh thể. Carlo quyết tâm đi theo Chúa Giêsu, mặc dù biết rõ là điều này đòi hỏi nhiều khiêm hạ, hy sinh và can đảm đi ngược dòng trong một thời điểm như thế giới điện toán ngày nay. Carlo khát khao nên thánh và từ đó phát sinh tình yêu đối với sự rỗi của tha nhân. Cậu bé miệt mài cầu nguyện và nhất là nói về Thiên Chúa, về Chúa Giêsu, về mẹ người với các bạn đồng lứa. Đối với Carlo, nói về Thiên Chúa có chủ đích là giúp người khác nên thánh. Cũng như một người rám nắng khi nằm dưới ánh mặt trời, người ấy cũng có thể hưởng nhờ chút thánh thiện khi được ở trước Chúa Giêsu thánh thể. Một trong những lớp người được Carlo chú ý đến nhiều nhất là những ai sống xa lìa Thiên Chúa. Để đền tả những lỗi phạm của con người, Carlo đã tự hứa lãnh bí tích thánh thể mỗi ngày thứ sáu đầu tháng, theo như lời Chúa Giêsu hứa với thánh nữ Margherita Maria hồi năm 1675. Một trong những bút tích của Carlo còn ghi lại rõ ràng là: thánh thể là xa lộ dẫn đưa tôi đến thiên đàng. Vốn là một thiên tài về computer, Carlo được rất nhiều bạn bè tìm đến xin học hỏi thêm về máy tính. Trong lúc giảng giải giúp bạn, Carlo hướng đề tài thảo luận về những giá trị thánh thiêng. Các bạn cũng yêu thương và lắng nghe Carlo thuyết giảng, mặc dù đôi khi cũng có người trêu ghẹo vì cho rằng anh là ông cụ non. Mặt khác, Carlo có cảm tưởng rằng mình sẽ chết trẻ và luôn tận dụng mọi thời giờ hiện tại để sống hết mình. Trong số các trang mạng mà Carlo Acutis thực hiện trên Internet, có trang về các phép lạ thánh thể vẫn còn được rất nhiều người tham khảo ngày nay. Và một trong các câu châm ngôn của Carlo vẫn được nhiều người lướt mạng chú ý, đó là: tất cả mọi người chúng ta đều sinh ra như một nguyên bản duy nhất, nhưng biết bao người đã chết đi như là một bản sao. Đầu tháng 10 năm 2006, như một tiếng sét giữa trời quang mây tạnh, Carlo lâm bệnh. Đưa vào nhà thương, các bác sĩ cho biết người thiếu niên 15 tuổi này bị chứng ung thư máu cấp tính hiểm nghèo. Đây là căn bệnh nan y không thuốc chữa. Mạng sống của Carlo như mảnh treo sợi chỉ. Nhưng thật là lạ, Carlo không hề tỏ vẻ hãi sợ. Người thiếu niên này vẫn bình tĩnh nói với mẹ: mẹ ạ, con xin dâng tất cả mọi đau khổ mà con phải chịu lên Thiên Chúa để cầu cho giáo hội và Đức Giáo Hoàng, để xin khỏi vào luyện ngục và được đi thẳng lên thiên đàng. Mẹ ơi, con vẫn tìm kiếm ơn khỏi bệnh vì con yêu sự sống, yêu đời, nhưng con tươi cười trước cái chết như là cuộc gặp gỡ với người con yêu kính. Lúc 6 giờ 45 phút ngày 12 tháng 10 năm 2006, Carlo Acutis nhắm mắt lìa đời, hưởng dương mới 15 tuổi. Thi hài người thiếu niên thánh thiện này được chôn trong lòng đất Assisi, thành phố của Thánh Francisco khó nghèo mà Carlo rất yêu mến. Chỉ 5 năm sau ngày Carlo qua đời, Tổng giáo phận Milano đã khởi án xin phong chân phước cho người con yêu của bí tích thánh thể này, trong khi hương thơm thánh thiện của anh tiếp tục lan tỏa khắp nơi, trong cũng như ngoài nước Italia.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài lời cầu nguyện của một tín hữu sống xa thành thánh Jerusalem, Thánh Vịnh 61.
Thưa quý vị thính giả, trong số các lời cầu than van cũng có lời cầu của một tín hữu sống xa thành thánh Jerusalem, đó là trường hợp của tác giả Thánh Vịnh 61. Thánh Vịnh 61 là lời cầu của một tín hữu Israel đạo đức phải sống trong một tình trạng ngặt nghèo đặc biệt khó khăn, nhưng lại xa đền thánh, nên ông hướng linh hồn mình về lều thánh là đền thờ Jerusalem, nơi Thiên Chúa hiện diện, và là thành lũy bảo vệ những ai kính sợ danh Ngài. Thánh vịnh là một lời cầu than van, nhưng các sắc thái thông thường được giảm bớt rất nhiều để nhường chỗ cho các tâm tình tin tưởng tín thác. Tương ứng với lời cầu nguyện của tác giả là tiếng vọng lời cầu nguyện của cộng đoàn, của tất cả những ai kính sợ danh Thiên Chúa. Thánh vịnh bắt đầu với một lời kêu van sự chú ý của Thiên Chúa, qua đó tín hữu tự giới thiệu mình với Ngài. Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng kêu van, và lưu ý đến lời con thỉnh nguyện. Câu mở đầu này giống như trường hợp Thánh vịnh 55. Lạy Chúa Trời, xin lắng nghe lời con cầu nguyện, con khẩn nài xin đừng nỡ làm ngơ, xin để ý đến con và thương đáp lại. Tiếng con kêu quy chiếu về niềm vui cũng như nỗi buồn của tác giả. Các câu từ 3 tới 8 là phần chính của Thánh vịnh, gồm phần giới thiệu tác giả và tình trạng nguy hiểm và sống xa thành thánh của ông, với lời xin giải thoát, với một lý do, Thiên Chúa là nơi ẩn náu trong thời âu lo. Một mộng ước là có thể thoát ra khỏi hiểm nguy ấy và ở dưới bóng che chở của đền thánh. Một chắc chắn, Thiên Chúa nhận lời những ai trung tín với Ngài, và sau cùng là lời cầu của cộng đoàn. Từ cùng cõi địa cầu, con kêu lên Chúa, tâm thần đang mòn mỏi rã rời. Trên tảng đá kia cao vòi vọi, xin Ngài dẫn con lên, vì Chúa là nơi con trú ẩn, lũy sắt thành đồng chống lại địch quân. Ước gì con ở mãi trong lều thánh, được che chở dưới cánh tay Ngài. Vâng, chính Ngài, lạy Thiên Chúa, đã nghe lời khấn nguyện của con, lại cho con thừa hưởng cơ nghiệp dành cho ai kính sợ danh Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin gia tăng tuổi thọ cho đức vua sống mãi ngàn năm, hiền trị muôn đời trước nhan thánh, được ân tình tín nghĩa trở che. Bấy giờ con mãi mãi đàn ca danh thánh, ngày lại ngày xin giữ trọn lời nguyện. Từ biên giới trái đất, nếu chỉ được hiểu trong nghĩa địa lý, thì nó khiến cho người ta nghĩ tới điều kiện bị lưu đày của tín hữu, như trong trường hợp của tác giả Thánh vịnh 42. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa Trời là Chúa Trời hằng sống, bao giờ con được đến vào bệ kiến tôn nhan. Châu lệ là cơm bánh đêm ngày, khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi, này Thiên Chúa ngươi đâu? Tôi thả hồn miên man tưởng nhớ, thủa tiến về lều thánh cao sang, đến tận nhà Thiên Chúa, cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ, giữa sóng người chảy hội tưng bừng. Tuy nhiên, khi duyệt xét các từ diễn tả chiến tranh trong Thánh vịnh, hình ảnh tảng đá cao vòi vọi, khó mà lên tới được. Hình ảnh tháp canh trang bị các dụng cụ phòng thủ, khiến cho vài nhà chú giải nghĩ tới tình trạng hiểm nguy của một cuộc chinh chiến đặc biệt khó khăn ngoài biên thùy, cách xa thành Jerusalem. Nhưng nó cũng không loại trừ hoàn toàn giá trị biểu tượng của sự xa cách đền thánh, khiến nghĩ tới việc thiếu sự hiện diện của Thiên Chúa của Israel trong việc bảo vệ dân đang gặp nguy hiểm. Nó giống như trường hợp của tác giả Thánh vịnh 22. Lạy Chúa con, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao? Dù con thảm thiết kêu gào, nhưng ơn cứu độ nơi nào xa vời. Tháp của sự mạnh mẽ, Migdal-os, hay tháp lâu đài. Kể lại cái chết của Abimelech khi bao vây thành Tebet và bị một người đàn bà ném một cối đá xuống bể sọ, sách Thủ Lãnh viết trong chương 9. Có một ngọn tháp kiên cố ở giữa thành và tất cả đàn ông đàn bà cùng toàn thể các thân hào trong thành đều trốn vào trong ấy. Họ ẩn náu bên trong và leo lên mái của ngọn tháp. Thiên Chúa là tháp phòng thủ, là nơi tín hữu tìm được chỗ ẩn náu và chở che, là một đề tài hay gặp trong các thánh vịnh, chẳng hạn như Thánh vịnh 18. Lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con, lạy Thiên Chúa con thờ là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Dưới bóng cánh của Ngài cũng là kiểu nói thường gặp trong các thánh vịnh. Sách Tacum giải thích rằng, trong nơi dấu ẩn của đền thánh, như hình ảnh nó quy hướng về sự hiện diện của Thiên Chúa dưới các kerubim của hòm giao ước, như viết trong Thánh vịnh 57. xin thương xót con cùng lạy Thiên Chúa, xin Ngài thương xót con, này con đến ẩn náu bên Ngài, dưới bóng Ngài này con ẩn náu, tới khi nào hết tai họa khổ đau. Hay viết trong Thánh Vịnh 17, xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới bóng Ngài xin thương che chở. Hoặc trong Thánh Vịnh 36, lạy Chúa tình thương Ngài quý trọng biết bao, phàm nhân tìm bóng Ngài trú ẩn. Vâng, chính Ngài là kiểu diễn tả nêu bật khẳng định theo sau đó là sự chắc chắn được Chúa nhận lời qua việc can thiệp của một ngôn sứ phụng tự và nhân viên của triều đình tham gia vào lời cầu nguyện của cộng đoàn, hay tham gia vào chính trận chiến quân sự nữa, như vẫn thường xảy ra xưa kia. Những ai kính sợ danh Chúa ở đây cũng ám chỉ rằng các lời cầu xin của tác giả cũng là các lời xin của cộng đoàn cầu nguyện. Nhiều ngày xin Chúa thêm cho các ngày của Đức Vua. Lời khấn cầu xin gia tăng tuổi thọ cho nhà vua thường gặp trong Thánh Kinh cũng như trong thế giới Đông Phương cổ xưa, chẳng hạn như viết trong Thánh Vịnh Vương Quyền 21. Xin Chúa ban như lòng Ngài ước nguyện và cho mọi điều Ngài toan tính được thành công. Khác với Thánh Vịnh 21 và 22, ở đây lời cầu của cộng đoàn bị giản lược thành vài nét thô sơ có đề tài là sự vĩnh cửu của ngai vua trong ân nghĩa và tín thành. Tuy nhiên xem ra nó không thích hợp với tình trạng nguy ngập nói đến từ đầu Thánh Vịnh. Sự kiện này khiến cho chúng ta có thể nghĩ rằng đây chỉ là các nét cuối cùng của một lời cầu cộng đoàn được đem vào đây như là đoạn cuối của lời cầu cá nhân của chính nhà vua. Ngoài ra, lời cầu của cộng đoàn xin cho nhà vua sống mãi ngàn năm và cho ngai vàng ổn định từ thế hệ này sang thế hệ khác, giả thiết việc thoát hiểm nguy đang ập tới. Xin cho vua ngồi trên ngai luôn mãi, sự trường tồn của ngai vua David là đối tượng lời Thiên Chúa hứa với nhà vua qua miệng của ngôn sứ Nathan như viết trong sách Samuel 2 chương 7. Chính nó sẽ xây một nhà để kính danh ta, và ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi trước mặt ta, ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Lời hứa này của Thiên Chúa với vua David cũng được Thánh Vịnh 89 nhắc tới. Dòng dõi người sẽ trường tồn vạn kỷ. Văn bản Thánh Kinh Hy Lạp 70 thì viết, ta sẽ khiến cho ngai vương quyền của ngươi ổn định luôn mãi, và ta sẽ khiến cho nhà của ngươi và vương quyền của ngươi vững vàng luôn mãi trước mặt ta. Ân nghĩa và tín thành, Chesed và Emet, là hai từ đi sóng đôi với nhau, thường ám chỉ thái độ của Thiên Chúa, liên lỉ nhân hậu đối với các tín hữu. Ở đây cũng như trong các thánh vịnh và các văn bản khác của Thánh Kinh, đó là hai tính từ được gán cho Thiên Chúa và diễn tả cung cách hành xử của Ngài. Chúng được nhân cách hóa và giống như hai nhân vật thiên quốc, chầu trực hay hộ tống hai bên Thiên Chúa. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 40 viết, phần Ngài muôn lạy Chúa, xin chớ ngừng âu yếm cảm thương con, lòng thành tín và yêu thương của Ngài sẽ giữ gìn con mãi mãi. Còn Thánh Vịnh 85 thì khẳng định, tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên, tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời cao. Chương 20 sách Châm Ngôn, Thánh Kinh Hy Lạp 70 cũng nói lên cùng tư tưởng này khi viết, nhân nghĩa và tín thành gìn giữ Đức Vua, nhờ công lý ngai vàng người bền vững. Thánh Vịnh 61 kết thúc với lời hứa tạ ơn như thường xảy ra trong các lời cầu than van cộng đoàn. Bấy giờ con mãi đàn ca mừng danh thánh, ngày lại ngày xin giữ trọn lời nguyền. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 79 kết luận lời cầu như sau. Phần chúng con là dân của Ngài, đoàn chiên Ngài dẫn dắt, chúng con sẽ tạ ơn Ngài mãi mãi và dâng lời ca tụng đến muôn thuở muôn đời. Thánh Vịnh 80 thì kết thúc như sau. Chúng con nguyền chẳng xa Chúa nữa đâu, cúi xin Ngài ban cho được sống để chúng con xưng tụng danh Ngài. Các thánh vịnh than van cá nhân cũng kết thúc với lời hứa tạ ơn như thế. Thí dụ Thánh Vịnh 54 kết thúc như sau. Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, lạy Chúa con xưng tụng danh Ngài, thật danh Ngài thiện hảo. Tác giả Thánh Vịnh 56 thì kêu lên, lạy Thiên Chúa lời khấn hứa cùng Ngài con xin giữ, lễ tạ ơn nguyện sẽ dâng Ngài. lời hứa nhà vua nói lên với Thiên Chúa là lời hứa vĩnh viễn, không có hạn chế thời gian và liên tục, ngày lại ngày, trong sự hòa hợp với những lời cầu sự trường tồn của cộng đoàn, xin Chúa cho vua được sống mãi ngàn năm và cho ngai vàng kéo dài luôn mãi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua mùng 4 tháng 6, phòng báo chí tòa thánh thông báo Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo làm giáo mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Xuân Lộc. Roma, lúc 7 giờ chiều hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ kính mình máu Thánh Chúa tại thềm đền thờ Thánh Gioan Laterano. Vatican, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh thông báo, thông điệp mới của Đức Thánh Cha về môi sinh sẽ được công bố ngày 18 tháng 6 tới đây.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Tự do nâng ta lên làm người, tự do biến ta thành tu vậy. Ôi tự do, làm sao hiểu được.